Lời Chúa thứ ba tuần thánh ngày 31 tháng 3 2026. Thưa anh chị và các bạn, chúng ta đang sống trong tuần thánh và trong những ngày cuối cùng của những tuần tĩnh tâm mùa chay với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Vâng, ước gì anh chị em bước đi một cách mạnh dạn như anh chị em đang hô thật to con đường tín thác như thế. Không chỉ là hô, nhưng mà là còn hành động. Lời nói và hành động đi đôi với nhau. Tuần thánh này, xin Chúa cho anh chị em cảm nhận được con đường tín thác chính là con đường thập giá mà Chúa đã đi và con đường mà chúng ta, những tông đồ lòng thương xót Chúa cũng đang đi. Mỗi ngày thứ ba, chúng ta cầu nguyện cho các bệnh nhân, trong đó có những người thân của anh chị em, xin cho họ được mau bình phục, được làm chứng cho lòng thương xót của Chúa vì quyền năng chữa lành của Ngài. Và xin cho những người chăm sóc bệnh nhân cũng như người nhà cũng biết kết hợp với những bệnh nhân trong những đau khổ để đem lại ơn cứu độ nếu những đau khổ ấy được kết hợp với đau khổ của Chúa trên thập giá. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa cho chúng ta qua một tháng được bình an. Hôm nay là ngày 31 tháng 3. Ngày cuối cùng của tháng 3, tháng kính Thánh Giuse. Xin cho mỗi người được noi gương Thánh Giuse âm thầm phục vụ trong khiêm tốn. Mời anh chị và các bạn lắng nghe lời Chúa ngày thứ ba tuần thánh, bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah, chương 49, câu 1 đến câu 6.
Trích sách tiên tri Isaiah. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tên tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới bóng cánh tay người, đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và người đã phán cùng tôi, hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, vì ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi. Và tôi thưa, tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích, nhưng công lý của tôi ở nơi Chúa, và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa. Và bây giờ Chúa phán, người là đấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ người, khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem Gia-cóp về cho người và quy tụ Israel chung quanh người. Tôi được vinh hiển trước mặt Chúa, và Thiên Chúa là sức mạnh tôi. Người đã phán, con là tôi tớ ta, để tái lập các chi họ Gia-cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về. Này đây, ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ ta ban cho đến tận bờ cõi trái đất. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị lặp lại câu đáp.
Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Con ân nâu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con. Ghe tai nghe và thương cứu độ.
Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Xin Ngài nên như núi đa cho con chu ân, như thành trì để cứu độ con. Núi đa và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ.
Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Vì lạy Chúa, chính Ngài là đấng con trông đợi. Lạy Thiên Chúa, chính Ngài là đấng con tin tưởng. Ngay từ độ thanh xuân, từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài. Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ. Con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi.
Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. Ơn của Ngài nhiều khôn xiết kế, từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa. Con đã được Ngài thương dạy dỗ, tới giờ này con vẫn truyền rao vĩ đại nghiệp của Ngài.
Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Muôn lạy Vua Kitô, vì vâng lời thánh phụ, Ngài đã chịu dẫn đi đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi làm thịt.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 13, câu 21 đến câu 33. Câu 36 đến câu 38. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem thầy muốn nói về ai?" Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, ai vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy." Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì mau làm đi." Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: "Giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của thầy, thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi, anh em sẽ tìm kiếm thầy, nhưng như thầy đã nói với người Do Thái: nơi tôi đi, các ngươi không thể đến được. Bây giờ, thầy cũng nói với anh em như vậy." Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, thầy đi đâu vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Nơi thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa: "Thưa thầy, sao con lại không thể đi theo thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì thầy." Đức Giêsu đáp: "Anh sẽ thí mạng vì thầy ư? Thật, thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối thầy 3 lần. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, lời Chúa ngày thứ ba tuần thánh mà chúng ta vừa mới nghe, bài đọc 1, cho ta thấy một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa mà nếu không có Ngài thì như lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe: "Phần tôi đã nói, tôi vất vả luống công phí sức mà chẳng được gì." Phần tôi vất vả, luống công, phí sức mà chẳng được gì. Đó là điều mà chúng tôi vẫn thường nhắc nhau khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Khi làm những đêm diễn nguyện là nếu không có Chúa, mình vất vả, không được gì đâu. có làm cũng vô ích, có làm cách nào cũng không thể đánh động vào trái tim của người nghe được, mà có làm, nhất là mình làm lại để tôn vinh mình làm để lấy được tiếng khen, làm để được người ta chú ý, thì cái đó càng vất vả, luống công, phí sức mà không được gì. Có thể được những lời vỗ tay của người ta, có thể được những lời khen của bề trên. Khi mình làm, mình lấy lòng bề trên thì bề trên được lòng, khen. Ồ, cha này tốt, linh mục này, tu sĩ này hay. Thế nhưng mà trước mặt Chúa đều luống công vô ích. Nhớ kỹ như vậy thưa anh chị em. Tôi luôn nhắc nhở nhau khi mình làm bất cứ việc gì, nhất là làm những việc đạo đức, những việc tông đồ, những lĩnh vực tâm linh. Mà nếu ta làm để lấy tiếng, để được tiếng khen, tôi thấy có những người, những ngày lễ lớn, bình thường thì chả làm cái gì. Nhưng mà tới ngày lễ lớn là bắt đầu thích xuất hiện trước công chúng, cầm cái micro thông báo cái này, ra lệnh cho anh em linh mục làm cái này cái kia. Bình thường thì kêu yếu, kêu đau, không làm. Nhưng mà lúc mà cứ có bề trên, nhất có lễ lớn thì lại là xuất hiện và làm rất nhanh. Để làm cái gì vậy? Và rất thích thông báo, rất thích chỉ huy, rất thích hướng dẫn. Cứ rối lên. Và cứ như thử là không có mình ấy, thì không ai làm được gì. Mình lớn tuổi, mình yếu thì thôi mình nghĩ để cho anh em linh mục trẻ họ làm. Vì gì đâu mà cứ phải ôm lấy làm cái gì. Mình cứ thích xuất hiện trước đám đông. Có những người có bệnh ghiền xuất hiện trước cùng quần chúng. Không xuất hiện không chịu được. Không thông báo không chịu được. Nghe được Chúa nói ngày hôm nay, tôi vất vả luống công phí sức mà chẳng được gì. Chẳng được công lên gì trước mặt Chúa. Vì Chúa nói với Faustina là thưởng công cho con là bởi tình yêu và vất vả con đặt vào công việc đó. Chứ không phải là lúc thành công mà ta thưởng công, không phải. Không phải. Ngay trong lúc ta đang làm công việc của mình, vất một cách vất vả, hy sinh và đặt tình yêu vào công việc của mình, thì Chúa đang thưởng công cho chúng ta rồi. Còn nếu mà ta chờ để cho được mọi người vỗ tay thưởng công, thì Chúa bảo, còn đã được thiên hạ thưởng công rồi, trước mặt Chúa ta không còn công lên gì cả. Luống công phí sức mà không được gì, có nghĩa là không được phần rỗi linh hồn đâu. Tin mừng ngày hôm nay, thưa anh chị em và các bạn, giống như là một bữa tiệc cuối cùng, nhưng lại đầy kịch tính. Nếu so với phim truyền hình, thì đây là đoạn cao trào, có sự phản bội, có lời tiên báo, có tình bạn bị thử thách. Nếu các bạn được ngồi trong phòng tiệc hôm ấy, các bạn sẽ thích ngồi cạnh ai? Cạnh Chúa Giêsu, cạnh một Phêrô nông nỗi, thưa thầy, con sẽ liều chết vì thầy. Trước khi gả gáy con đã chối thầy 3 lần. Hay là mình ngồi cạnh một Giuđa để cùng với Giuđa bàn mưu tính kế lừa thầy, phạt bạn. Bạn là ai trong những nhân vật mà trong bữa tiệc ly có mặt ở đó? Nội dung chính mà chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay là sự phản bội, yếu đuối và lòng thương xót. Tôi rất tiếc, nhất là trong tuần thánh, mà không nói gì về lòng thương xót Chúa. Lời Chúa bao hàm tất cả về lòng thương xót Chúa, mà không có ai nhắc gì đến lòng thương xót Chúa. Trong đám tang cũng vậy. Đám tang của một vị lãnh đạo cao cấp qua đời trong hội thánh, mà chỉ nói về công linh của người đó mà không nói về lòng thương xót của Chúa trên người đó. Tôi thấy tiếc quá. Dù người ấy có làm được cái gì, công trạng gì, công linh gì, thì cũng là do lòng thương xót Chúa. Mà bài đọc 1 nói Ngài đã nặn tôi từ trong lòng mẹ mà. Người là đứng nhào nặn tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi chung và đặt làm ánh sáng chứ đâu phải là do tự thân người đó, do phải đạo đức cá nhân hay là dòng dõi gia đình quyền quý hay là gia đình đạo đức truyền thống gì đâu. Không, tiếc thật, không nhắc gì về lòng thương xót Chúa trên cuộc đời người ấy. Để mình thấy được rằng hôm nay người ấy nằm xuống, hôm nay vị ấy nằm xuống, chúng ta nhìn lại cuộc đời của vị ấy không phải để tôn vinh, để ca tụng hay là để suy tôn, kể công kể lênh, nhưng mà qua những việc mà người ấy thực hiện được thì ta thấy rằng là đó là do lòng thương xót Chúa trên con người ấy. Để mình thấy được lòng thương xót Chúa, quyền năng của lòng thương xót Chúa qua biến cố ấy chứ, mà chả nhắc gì cả về quyền năng và lòng thương xót của Chúa trên con người mà Chúa đã nhào nặn từ khi còn trong lòng mẹ, như Chúa vẫn nói. Và nhất là đối với hàng giáo sĩ, không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con và sai các con đi để các con đem lại hoa trái và hoa trái được tồn tại. Thì là do lòng thương xót, Chúa gọi, Chúa chọn và Chúa sai đi. Và có được những hoa trái ấy là do quyền năng lòng thương xót của Chúa. Mình chỉ là tôi tớ, mình chỉ là dụng cụ mà thôi. Mà ta dừng lại ở cá nhân quá nhiều để đánh mất vinh quang của Chúa. Trong những nhân vật ở trong bài tin mừng, ta thấy có Judas phản bội. Judas ăn cùng bàn với thầy, với anh em, với tông đồ đoàn, nhưng mà lòng lại xa thầy, xa anh em. Đức Giêsu đã nhắc ông là làm gì thì làm đi. Đã một lời nhắc khéo, vì Chúa biết dự tính âm mưu của Judas rồi. Và Chúa cũng đã trả lời là thầy đưa bánh cho ai thì chính là người ấy sẽ phản bội thầy. Các môn đệ hỏi, thưa thầy, có phải con không? Các môn đệ cũng nghi ngờ, có khi lại là chính mình. Chẳng ai dám vỗ ngực xưng tên rằng, thưa thầy, không phải con đâu. Mà hỏi, thưa thầy, có phải con không? Và Judas cũng hỏi, thưa thầy, có phải con không? Thì Chúa đã nói là, đúng như con nói, nhắc cỡ đó rồi mà. Mà khi các môn đệ hỏi rằng, thưa thầy, có phải con không là người mà thầy tiên báo là sẽ phản bội, thì ta mới thấy được rằng các môn đệ cũng yếu đuối như ai vậy, cũng có thể phản bội. Ngày hôm nay, bạn đang là một Phêrô mạnh dạn nói rằng là mọi người bỏ thầy, con sẽ chết vì thầy. Nhưng mà sau đó, chỉ một đứa tớ gái hỏi một lời rất nhẹ, dường như ông cũng quen với cái ông Giêsu kia, Phêrô chối bay bài, không phải tôi đâu, tôi mà biết là tôi chết liền. Cũng có thể chúng ta là Phêrô, và cũng có thể chúng ta là những môn đệ đang ngồi đồng bàn với nhau, mà có người anh em mình là Judas ra khỏi phòng tiệc, bên ngoài là bóng đêm, là trời tối. Judas biết rằng khi mình rời khỏi thầy, rời khỏi anh em, mình bước ra ngoài, đó là bóng tối. Bóng tối ấy không phải chỉ là bóng tối không có ánh sáng, không phải là trời đêm, nhưng mà còn là bóng tối trong tâm hồn. Là bóng tối của thế gian đang lôi kéo Judas ra khỏi cộng đoàn, khỏi anh em. Và đó là điều tôi vẫn thường nhắc nhở những anh em trong cà phê khát vọng, trong máy ấm Xuân Hợp. Ở đây có anh em, có cha, có anh em, có mọi người bao bọc, đùm bọc, che chở, gìn giữ mình. Đừng có thấp tha thấp thỏm, đứng núi này trông núi kia. Mình bước ra ngoài sẽ có công ăn việc làm ngon lành. Có nhiều người bị lừa bán sang Campuchia đó. Nói qua bên đó công ăn việc làm dễ lắm, kiếm tiền giàu lắm, nhiều lắm. Campuchia nó có giàu có gì hơn mình đâu. Nó cũng nghèo cũng khổ vậy. Vậy mà sao mà nghe lời nó sang đó là có công ăn việc làm nó nhiều tiền lắm. Tất cả đều bị lừa hết đi sang đó, rồi làm nô lệ cho nó. Những anh em trở về đã đến gặp trực tiếp tôi và kể về cái địa ngục trần gian ở đó luôn. Mà may mà họ trốn thoát, may mà bố mẹ có tiền sang chuộc. Đừng có dại dột bỏ anh em, bỏ cộng đoàn mà nghe những lời đường mật của ma quỷ Satan. Cầm miếng bánh ăn vào thì Satan nhập vào Judas. Là khi mình nghe lời đường mật, nghe lời dụ dỗ của ai thì là mình đang ăn cái miếng bánh đó và Satan nhập vào mình. Và khi mình rời khỏi anh em, rời khỏi cộng đoàn, là mình đang bước vào bóng tối, là bước vào địa ngục. Kinh nghiệm Anh em đã thấy biết bao nhiêu anh em rời khỏi Công đoàn, rời khỏi Xuân Hiệp, rời khỏi Xuân Hợp, rời khỏi Khát Vọng. Có anh em nào ăn nên làm ra không? Có anh em nào đứng vững được không? Ngã gục, ngã quỵ và lại đi vào con đường tội lỗi. Chả có ai thoát khỏi hết. Không một ai. Có một ai ra khỏi mái ấm Xuân Hợp, ra khỏi Cà Phê Khát Vọng mà ăn nên làm ra, mà thành công, mà đạo đức, tôi cũng mừng. Mà có ai được đâu. Ngoài đó là bóng tối. Không có ai bênh đỡ mình. Ở đây còn có anh em, còn có cha, còn có mọi người cầu nguyện cho mình. Mình bước ra khỏi đó, ai cầu nguyện cho mình, ai nâng đỡ mình và ai gìn giữ che chở mình. Chỉ có Satan mà thôi. Có bạn bè xấu nó rủ rê mình mà thôi. Có khi chỉ vì một cái lời nói tự ái cũng bỏ. Bỏ không tham gia, không sinh hoạt nữa. Người ta góp ý cho mình. Là ta thương mình, ta góp ý. Thì giận, rồi bỏ. Rồi có khi chỉ vì ham hố cái lợi bên ngoài, tưởng rằng ra ngoài làm ăn có tiền lắm. Ham hố ra ngoài đó, lại trở thành thằng ăn mày. Nó đã là cái thằng ăn mày rồi, đưa vào cứu rồi, vẫn cứ đâm đầu ra làm thằng ăn xin. Bây giờ không đi ăn mày nữa mà đi ăn xin. Có hơn gì đâu. Cho nên là đừng có dại dột mà như Judas. Cứ ở với anh em ở trong đó thì làm sao mà bán thầy được. Làm sao mà các thượng tế gặp Judas để mà đưa 30 đồng được. Mà anh em cũng vậy. Thấy người ta bước ra khỏi bóng, khỏi phòng, đi vào bóng tối, phải đưa tay nắm lại chứ. Thôi Judas, ở lại với anh em mình đi. Sống chết có nhau mà, vui buồn có nhau mà, sướng khổ có nhau. Đã thề với nhau rồi, sướng khổ,
có nhau.
Sống chết,
có nhau.
Vui buồn,
có nhau.
Mạnh yếu.
Có nhau.
Ý vậy mà bước ra ngoài sao được, không thể được. Ở lại đi, giác oai nắm Judas. Giữ lại, có lẽ Judas sẽ không bước ra vào trong bóng tối. Cho nên có trách nhiệm đó là cũng là của tập thể. Dĩ nhiên cá nhân phải chịu, nhưng mà chúng ta cũng là những người sống với nhau, cũng phải chịu trách nhiệm, phải có sự quan tâm đến nhau, phải thể hiện lòng thương xót với nhau. Thế anh em mà đi vào ngõ cụt mà mình cứ để cho anh em mình đi sao được. Phải nhắc, phải cái lôi, phải kéo, phải câu, phải xin, phải khấn, phải nỗ kéo nó lại chứ. Mà Judas đó, anh chậm thấy rõ ràng, tưởng rằng là mình bán thầy 30 đồng rồi, người ta cũng nói là Judas nghĩ rằng là thầy có quyền năng như thế rồi, thầy cũng thoát khỏi bàn tay của kẻ giữ thôi. Thầy đã cho kẻ chết sống lại được mà thầy không thoát khỏi tay nó hay sao? Vậy mình cứ bán lấy 30 đồng đi chích một cái đã cho nó sướng cái đã. Thì thưa anh chị em, có thể Judas lại suy nghĩ một cái nông nỗi, đông cảm như vậy. Vì thế mà mình chẳng ai giáo nói mạnh được. Ngay cả như Phêrô cũng vậy, hăng hái còn thi mạng vì thầy. Nhưng mà Chúa Giêsu nhắc nhẹ, trước khi gà gáy, anh sẽ chối thầy 3 lần. Mà điều đó đã xảy ra thật. Trong khi đó, lòng thương xót của Chúa giữa sự phản bội và yếu đuối như thế, thì Chúa Giêsu vẫn nói, giờ đây con người được tôn vinh. Ngài biến bi kịch thành vinh quang. Vì nơi đó, lòng thương xót được tỏ bày. Vì nơi đó, lòng thương xót được tỏ bày. Anh mà anh biết thằng kia sẽ bán anh có tha nó không? Sự làm gì?
Giết luôn.
Rồi biết này nó sẽ chối mình có để nó yên không? Không. Lòng thương xót vẫn kiên nhẫn, vẫn nhắc nhở, vẫn đợi chờ. Chúa là người cứ muôn đời đợi chờ con cái mình quay trở về. Những con chiên lạc, cũng như con chiên hoang đàng. Và Thánh Phô-xê-na ghi lại trong nhật ký số 1458 là khi linh hồn nhận ra sự yếu đuối của mình, khi nhận ra sự yếu đuối của mình, hãy tín thác vào lòng thương xót của ta và nó sẽ tìm thấy sức mạnh. Ma quỷ thì nó bảo rằng là mày yếu đuối như vậy, mày sa ngã như vậy thì chỉ có trừng phạt là thôi, không có lòng thương xót. Còn Chúa thì Chúa nói rằng khi linh hồn nhận ra sự yếu đuối của mình thì hãy tín thác vào lòng thương xót của ta và nó sẽ tìm thấy sức mạnh. Thực hành lòng thương xót. Thưa anh chị em, trong gia đình, có khi chúng ta hứa sẽ kiên nhẫn, nhưng rồi lại nóng nảy và giận mất khôn. Trong công việc, có khi chúng ta hứa sẽ trung thành, nhưng rồi lại bỏ cuộc khi khó khăn, y như Phêrô vậy. Trong đời sống đạo, có khi chúng ta hứa sẽ cầu nguyện, sẽ đi nghe chia sẻ lời Chúa, nhưng rồi lại ngủ quên. Ngủ đến mức mà đồng hồ cũng đánh thức cũng không dậy, mẹ gọi cũng không dậy nữa. Có khi ta giống như Judah, có khi ta giống như Phêrô, và có khi ta là những tông đồ mà không quan tâm gì đến anh chị em của mình. Chúng ta để cho bản tính ươn lười của mình nó làm chủ mình. Tập phải làm chủ mình trong những việc nhỏ, thì khi gặp những khó khăn, những thử thách, những cám dỗ, mình mới có thể chống lại được. Nếu các bạn không tập làm chủ trong những cái chuyện nhỏ, chịu khó dậy đúng giờ, làm đúng trách nhiệm của mình và luôn luôn biết tôn trọng việc chung, biết có trách nhiệm với việc chung, các bạn tập từ những việc nhỏ như vậy, thì khi gặp những cám dỗ như là Judah bị cám dỗ, như là Phêrô, các tông đồ bị cám dỗ, các bạn mới thắng được. Còn nếu vì chúng ta những việc nhỏ mình coi thường, cũng chiều theo, chẳng có kỷ luật, sống một cách vô kỷ luật, sống một cách buông thả, thì khi gặp những thử thách, những cám dỗ, bạn dễ buông theo những cám dỗ ấy và trở thành những người chối thầy, phản bạn, ban Chúa. Chúa nói, không có yếu đuối nào làm ta ngạc nhiên, trong Nhật ký số 1076. Không có yếu đuối nào làm ta ngạc nhiên. Điều duy nhất làm ta đau lòng là khi linh hồn không tín thác vào lòng thương xót của ta. Không yếu đuối nào làm ta ngạc nhiên. Vì Chúa đã sống thân phận con người, Chúa đã cảm nhận được điều đó. Nhưng mà điều làm Chúa đau lòng nhất là họ không tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Tin mừng hôm nay nhắc chúng ta, con người có thể phản bội, có thể yếu đuối, nhưng lòng thương xót vẫn mạnh hơn tất cả. Hãy để mỗi ngày trong đời sống của chúng ta là một lời đáp trả, không phải là bằng một lời hứa suông như Phêrô, mà bằng những hành động thiết thực, cụ thể, yêu thương và phục vụ.